Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận kinh thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Một lần nữa hôm nay chúng ta trở lại Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Bài hôm nay là bài số 85. Chúng ta đang trong tiến trình thiết lập căn bản để có thể hiểu được những chi tiết mà Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta trong sách Khải Huyền từ đoạn 4 cho tới đoạn 22 về tương lai sắp xảy ra. Có một lẽ đạo hết sức là quan trọng liên hệ đến ngày tái lâm của Chúa là lẽ đạo hội thánh được cất lên không trung. Hôm nay chúng ta sẽ chú ý tới lẽ đạo rất quan trọng này. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 4 câu 1, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 13 cho tới đoạn 5 câu 11 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 tới câu 58. Khải Huyền đoạn 4 câu 1. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 13 tới đoạn 5 câu 11. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong lúc ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng, hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 tới câu 58. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta đang suy nghĩ đến hội thánh trong những ngày cuối cùng và dự kiện lẽ đạo hội thánh được cất lên không trung. Chúng ta đang hướng về tương lai và đang nói về hy vọng, nói về phước hạnh. Và điều mà chúng ta nói không phải là chuyện mơ ước hão huyền, nhưng đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Chuyện mà chúng ta đang học ở đây cũng không phải là chuyện phước hạnh ngắn ngủi của ngày tháng trước mặt mà thôi. Nhưng chúng ta nói đến phước hạnh đời đời không bao giờ phai lạc. Chúng ta nói đến một hy vọng, sự trông cậy mà lời Chúa đã đưa ra cho chúng ta và sự trung tín của Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm cho chúng ta. Chúng ta nói về sự tái lâm của Chúa là một lãi đạo lớn. Và trong lãi đạo quen thuộc này, một số chi tiết không rõ ràng lắm cho một số người, có lẽ một số khác cũng chưa quen thuộc lãi đạo Chúa tái lâm. Tôi muốn tóm tắt lại một cách ngắn ngủi hôm nay. Lịch sử con người được bắt đầu khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người trong sự liên hệ với Ngài là Chúa, là Chủ, là Đấng tạo hóa, với con người là vật thọ tạo. Để con người có thể sống tận hưởng ơn phước mà lòng quảng đại của Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta là vật thọ tạo của Ngài. Nhưng từ khi con người từ khước sự liên hệ căn bản với Đức Chúa Trời và coi mình là chủ của cuộc đời mình và chống nghịch lại Đức Chúa Trời, thì con người bị tuyên bố ở dưới án phạt của luật pháp Đức Chúa Trời. Con người bị cắt đứt ra khỏi sự liên hệ với Chúa, và lịch sử con người bắt đầu những ngày kết cuộc. Và ngày kết cuộc của lịch sử con người là mỗi người sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời là đấng tạo ra mình. Cả lịch sử con người sẽ chấm dứt khi Đức Chúa Trời ngưng thời gian lại và gọi con người, tất cả mọi người, đến sự phán xét. Kinh Thánh tuyên bố rằng sự đoán xét là sự chắc chắn xảy ra, sự phán xét đã được định sẵn, không có nghi ngờ. Lịch sử con người chạy nhanh đến ngày cuối cùng là ngày tận thế, là ngày phán xét. Kinh Thánh cũng tuyên bố rõ ràng bản án hình phạt tội lỗi là sự chết đời đời. Sự chết, sự cắt đứt của tâm linh, linh hồn và thể xác ra khỏi nguồn phước hạnh đời đời vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, gọi là thiên đàng, và đem con người tội lỗi vào sự hình phạt đời đời của đau khổ, tuyệt vọng, trầm luân, gọi là địa ngục. Và địa ngục là nơi đi tới, là kết cuộc, là chỗ ngừng lại của lịch sử con người. Lịch sử của từng cá nhân phạm tội, lịch sử của từng gia đình phạm tội, lịch sử của từng cộng đồng phạm tội, từng quốc gia và lịch sử của toàn thể nhân loại phạm tội là địa ngục. Trong dòng lịch sử đó, Đức Chúa Trời đã một lần can thiệp. Trong tình yêu thương đời đời của Chúa, Ngài không muốn con người phải đi đến kết cuộc thảm khốc đối diện với sự phán xét công chính của Ngài, cho nên Ngài đã đến. Chúng ta gọi là Giáng sinh. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu chia lịch sử con người ra làm hai phần. Một sự chấn động rõ ràng, chắc chắn, chưa bao giờ có. Chúng ta đánh dấu thời gian bằng chữ BC, nghĩa là Before Christ, nghĩa là trước Chúa, và AD, nghĩa là Anno Domini, những năm của Thiên Chúa, tức là thời gian sau khi Chúa sanh ra. Lần đầu tiên, Thiên Chúa Đức Chúa Trời đến trong thân vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu để ban sự cứu rỗi cho con người. Lần đầu tiên, Ngài đã bằng lòng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu hy sinh để trả nợ tội lỗi của con người và ban cho con người sự thánh khiết công nghĩa của chính Ngài cách nhưng không trong ân điển bởi đức tin. Ngài đã mang chịu sự phán xét của luật pháp trên tội lỗi tại thập tự giá, để con người không phải đối diện với sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời thánh khiết. Đó là lần đến đầu tiên, đó là lần lâm thế đầu tiên. Tái lâm có nghĩa là lâm thế một lần nữa, lâm thế lần thứ hai. Và lần thứ hai này, Đức Chúa Trời sẽ đến trong thân vị của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Ngài sẽ đến để đoán xét thế gian, đoán xét kẻ sống và kẻ chết, để đem tất cả con người đã sanh ra, chết đi, hoặc còn sống trong thời gian, để đối diện với luật pháp thiêng liêng thánh khiết của Ngài và đối diện với mục đích đời đời mà Ngài đã tạo dựng cho họ. Tái lâm là để đoán xét. Mục đích của sự tái lâm là để kết thúc lịch sử và thời gian của con người, của vũ trụ hiện có, và để bắt đầu một sự tạo dựng mới. Lịch sử của con người sẽ kết thúc trong sự phán xét của Đức Chúa Trời lúc cứu Chúa Giê-xu tái lâm. Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc lần trước trong Daniel đoạn 9 câu 24 tới câu 27 nói lên thời khóa biểu và mục đích của chương trình Đức Chúa Trời đem đến sự chấm dứt cuối cùng. Chúng ta nghe trở lại đoạn Kinh Thánh này. Đây là lời Kinh Thánh phán dùng nước Do Thái hay là nước Israel làm thời khóa biểu cho lịch sử của nhân loại. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đã ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng, từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem, cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ, và 62 tuần lễ, thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong thời kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không còn chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng, nó sẽ bị như nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, như những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Chúng ta thấy 6 điều đã được thiết lập ở đây. Thứ nhất, sự trở lại của Chúa hay là ngày tái lâm là để chấm dứt sự phạm tội. Từ Adam cho đến bây giờ, tội lỗi đã bày tỏ ra, và con người, ai muốn phạm tội thì cứ phạm tội. Nhưng sẽ có ngày đó, không còn được phép phạm tội nữa, sẽ không còn sự phạm phép nữa, sẽ không còn tội lỗi hoàn hành nữa. Thứ hai là trừ tội lỗi. Nói một cách đơn giản là xóa sạch tội lỗi. Vào thời cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ dẹp tan tội lỗi trong phần tổng quát cũng như từng chi tiết một trên cá nhân. Chúa sẽ không cho phép nguyên tắc tội lỗi hoành hành trong vũ trụ của Ngài mãi mãi. Ngài sẽ chấm dứt. Đó là ngày Chúa tái lâm. Làm sạch sự gian ác là điều thứ ba. Nghĩa là rửa sạch sẽ có sự tha tội trọn vẹn. Hiện tại sự tha tội là che đậy lại. Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy huyết che lại tội lỗi tại thập tự giá. Và cuối cùng khi Ngài lập nước Ngài, thì những người được tha tội sẽ thuộc vào trong nước đó, sẽ hoàn toàn được tha thứ và không còn có thể nào phạm tội lại nữa. Điểm thứ tư, mục đích của sự tái lâm là đem sự công bình đời đời vào. Không cần nói thêm, nước của Chúa sẽ là nước công bình, chánh trực, thánh khiết đời đời, và khi Chúa tái lâm, Chúa sẽ thiết lập nước Ngài trong sự công chính. Điểm thứ năm, sự tái lâm là đặt ấn tín trên sự hiện thấy và lời tiên tri, nghĩa là để làm cho thành toàn ứng nghiệm lời tiên tri và chấm dứt sự hiện thấy. Chúa sẽ làm xong hết thảy tất cả những lời hứa và lời tiên tri, không thiếu một lời nào, và Ngài sẽ làm thành toàn hết thảy, trọn vẹn hết thảy, và sẽ chấm dứt sự hiện thấy, không còn sự hiện thấy nữa. Và cuối cùng, phần số 6, sức dầu cho đấng rất thánh, đó là tôn Chúa của Thế Giê-xu làm vua. Chúa sẽ thành đấng cai quản, cai trị đời đời, sẽ nắm vương quyền mãi mãi và sẽ được vinh hiển đời đời vô cùng, không bao giờ chấm dứt. Khi Chúa của Thế Giê-xu tái lâm, ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, đem sự công bình đời đời vào, đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và sức dầu cho đấng rất thánh. Trong những bài trước, chúng ta đã thấy nội dung tổng quát của lịch sử trong lời tiên tri. Đây là những lời tiên tri được viết 600 năm trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh lần đầu, và chúng ta cũng đã thấy sự ứng nghiệm rõ ràng, minh bạch và lạ lùng, chính xác cho đến ngày, cho đến giờ, và chưa bao giờ có ai có thể chỉ ra được một sự sai lầm nào từ lời tiên tri trong Kinh Thánh. Và sự chính xác và chắc chắn của những việc đã xảy ra làm cho chúng ta có một cái căn bản vững chắc để tin rằng những việc tương lai cũng sẽ xảy ra y như lời Kinh Thánh phán dạy, cũng chính xác và chắc chắn như những chuyện quá khứ đã thành tựu. Đức Chúa Trời đã cho biết dòng lịch sử của con người trôi theo 4 đế quốc và theo một thời khóa biểu bắt đầu từ Babylon. 4 đế quốc thế giới, tiên tri qua hình ảnh pho tượng mà Daniel đã ghi lại, đầu bằng vàng, ngực bằng bạc, bụng bằng đồng, chân bằng sắt. Trong Daniel đoạn 2 câu 29-45 và qua hình ảnh của 4 con thú, sư tử, gấu, beo và con thú không tên dữ tợn có 10 sừng ở trong Daniel đoạn số 7, nói lên 4 đế quốc trong lịch sử của con người từ thời Daniel, tức là khoảng 600 năm trước Chúa. Babylon, Medo-Ba-Tư, Hy Lạp và La Mã, tất cả những đế quốc này đã tuần tự xảy ra đúng theo lời tiên tri của Kinh Thánh. Chi tiết đến từng vua, kể cả Alexander Đại Đế, ngay cả chuyện xảy ra sau khi Alexander Đại Đế chết, có một số lời tiên tri rõ ràng, chi tiết trong Daniel đoạn 11, mà chúng ta không có thời giờ để đề cập tới, nhưng đã ghi lại sự tranh chấp giữa Medo Ba Tư và Hy Lạp, giữa Hy Lạp và La Mã, với những nhân vật nổi tiếng mà chúng ta đã nghe tới, như Hoàng hậu Cleopatra, hay là tướng Marcus Antonicus, hay là Mark Antony. Đây là những dữ kiện lịch sử đã ghi lại, và sự ứng nghiệm lời tiên tri thật là lạ kỳ, dầu không nói đến tên của những nhân vật này. Tại sao Đức Chúa Trời lại đưa ra những chi tiết như vậy? Tại sao ban cho chúng ta những điều hết sức rõ ràng từng chi tiết? Thứ nhất là vì liên hệ đến dân sự của Chúa trong các cuộc tranh chiến này, và thứ hai là để chứng minh sự chính xác của lời tiên tri. Nếu Kinh Thánh chính xác về Cleopatra và Mark Antony, thì dĩ nhiên những chuyện quan trọng khác chắc chắn cũng sẽ ứng nghiệm. Chúng ta đã học về 10 quốc gia tại cộng đồng Âu Châu hay là Hợp Chủng Quốc Âu Châu. Kinh Thánh đặc biệt chú ý đến đế quốc thứ tư, cho biết rằng đây là một đế quốc khác biệt với ba đế quốc trước vì sẽ tái xuất hiện trong lịch sử hai lần. Lần đầu đế quốc La Mã tại Âu Châu và lần thứ hai sẽ ra từ gốc La Mã Âu Châu dưới một hiệp quốc 10 nước. Và từ trong 10 nước hiệp quốc Âu Châu này sẽ ra một vị lãnh đạo. Mới đầu sẽ chinh phục 3 nước để cầm quyền, rồi sau đó được giao phó quyền lãnh đạo thế giới. Người lãnh đạo này Kinh Thánh gọi là Antichrist hay là Antichrist. Chúng ta cũng đã đề cập tới một cách sơ lược những chuyển động tại Âu Châu hiện tại. Chúng ta nói về cộng đồng Âu Châu đã được thành lập năm 1993 và tiền tệ Âu Châu đã được thiết lập và sử dụng từ năm 1999. Và hiện tại, năm 2009 cũng là năm mà các thành viên sẽ phải tu chính trở lại hiến chương, hiến pháp của Hiệp Chủng Quốc Âu Châu. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một thời khóa biểu về thời gian mà Ngài sẽ dùng để thực hiện chương trình của Ngài trước khi chấm dứt lịch sử của con người. Chúng ta đã học kỳ trước, chúng tôi nhắc lại hôm nay, đó là 490 năm được chia ra làm 3 phần. Bắt đầu từ thời của Nehemi xây dựng lại thành Jerusalem, chương trình có 3 phần, tổng cộng là 490 năm, dầu không liên tục. Điểm bắt đầu là khi sắc lệnh xây thành Jerusalem được đặt ra, đó là vào ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa. Ngày giờ được Nehemi ghi lại ở trong Nehemi đoạn số 2, từ câu 1 tới câu 8, đó là năm thứ 20 đời Artaxerxes vào năm Nisan. Phần thứ nhất bắt đầu từ thời Nehemi có 49 năm. Để tổng kết mặc khải của toàn thể bộ sách Cựu Ước. Điều này đã được thực hiện, sách Cựu Ước đã xong. Phần số 2, 434 năm, tiếp tục ngay sau 49 năm và đến thời gian của thập tự giá. Từ 400 năm yên lặng đến sự giáng sinh của Chúa Thế Giê-xu và cuộc đời 30 năm của Chúa yên lặng đến thập tự giá của Chúa cũng đã thành hình. Khi Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem vào ngày lễ lá để chịu chết trên thập tự giá thì đúng ngày, đúng giờ của lời tiên tri này, và tiên tri này đã được thực hiện. Ở giữa phần số 2 và phần số 3 là thời gian không xác định, gọi là thời kỳ ân điển hay là thời kỳ của hội thánh. Đây là thời kỳ mà đạo của Chúa được truyền ra để mọi người có cơ hội nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta đã học thời kỳ ân điển hay là thời kỳ hội thánh là một sự mầu nhiệm được tỏ ra trong thời kỳ của các sứ đồ, và đây là sự thực hiện sau khi dân sự Chúa từ khước Đấng Messi. Phần cuối cùng là 7 năm vẫn còn ở tương lai. Đây là thời gian sẽ bắt đầu khi Antichrist sẽ lập lên một hiệp ước giữa cộng đồng Âu Châu và nước Israel để giữ hòa bình. Đây là chuyện chưa xảy ra, nhưng chúng ta biết là một thời gian 7 năm và sẽ bắt đầu lúc Antichrist, lãnh đạo của 10 nước cộng đồng Âu Châu, lập hiệp ước bảo đảm hòa bình cho nước Israel. Đó là đánh dấu giai đoạn thứ 3, 7 năm cuối cùng. Và khi hiệp ước này bắt đầu, thì 7 năm cuối cùng bắt đầu. Trước khi Chúa trở lại, đây là điều sẽ xảy tới. Chúng ta không biết thời gian này sẽ là thời gian nào, nhưng chúng ta biết chắc chắn đây là điều sẽ xảy đến. Chúng ta cũng đã thấy những thời điểm quan trọng cũng đã được xảy ra. Ngày 14 tháng 5 năm 1948, nước Israel đã trở lại vùng đất hứa và thành lập quốc gia. Tháng 6 năm 1967, quốc gia Israel đã chủ động thủ đô Jerusalem, trước đó chưa bao giờ xảy ra. Và những việc xung khắc đến bây giờ là vấn đề hòa bình tại Trung Đông. Chúng ta biết sau sân khấu đã được dọn dẹp sẵn sàng để bức màn kéo lên. Phần thứ ba là màn kết thúc lịch sử của con người. Đây là lúc sự phán xét sẽ xảy đến. Đây là kết cuộc của tất cả lịch sử. Đây là chấm dứt thời gian. Đây là hết khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Cho nên về chi tiết lịch sử tương lai của con người thì Kinh Thánh cũng đã cho biết rất nhiều chi tiết. Chúng ta biết lúc nào khởi sự màn số 3, tức là màn kết cuộc, lúc hiệp ước của Antichrist với Israel. Chúng ta biết màn số 3 sẽ dài bao lâu, đó là 7 năm. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra sau 3 năm rưỡi, đó là Antichrist sẽ phá hiệp ước và xâm chiếm Israel và bắt bớ cách giữ tợn dân sự của Chúa, và sẽ dựng tượng mình ở trong đền thờ tại Jerusalem và bắt dân sự Chúa và toàn thế giới phải tôn thờ và bắt giết tất cả những ai không tuân lệnh. Từ ngày đó sẽ là 42 tháng hay là 1260 ngày cho đến kỳ Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Đây là những điều được Kinh Thánh ghi lại rất rõ ràng, chi tiết, số ngày, số giờ, thời điểm, đây không phải là điều ngạc nhiên hay là chuyện thình lình. Như vậy thì chúng ta không biết điều gì, cái gì có tính chất thình lình, cái gì có tính chất bất ngờ, không báo trước mà Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần với dân sự Chúa. Có một thời điểm, có một biến cố, có một chuyện xảy ra mà chúng ta không biết trước và đây là điều rất bất ngờ. Chúng ta cần hiểu lẽ đạo này vì chuyện rất có thể xảy ra cho chúng ta. Và nhìn vào hoàn cảnh lịch sử thế giới ngày nay thì chúng ta thấy rằng đây là một biến cố mà thời điểm xảy ra trong ngày tháng của chúng ta rất có thể dễ dàng. Biến cố gì? Chuyện gì xảy ra? Đó là lẽ đạo cất lên không trung. Hội thánh được cất lên không trung. Thời đại của hội thánh là thời đại ân điển, thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã ngưng đồng hồ của thời khóa biểu Ngài lại để ban cho cơ hội con người có thể đáp ứng với thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đáp ứng bằng cách nhìn biết tội lỗi của tấm lòng chống nghịch mình đối với Đức Chúa Trời và sự xa cách khỏi sự sống đời đời đối với Ngài, ăn năn nhận tội trước mặt Chúa và nhìn biết rằng mình sẽ không thể tự cố gắng để giải quyết tội lỗi được, không thể tu thân tích đức để tự cứu mình được, và xin Chúa thương xót ban ơn cứu rỗi bởi đức tin xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Đức Chúa Trời, đấng Đức Chúa Trời đã sai đến để cứu rỗi, và sự chết của Ngài là sự chết thay thế cho án phạt tội lỗi mà chính mình đáng phải gánh chịu. Người tin Chúa là người tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ của đời sống mình và bày tỏ ra sự thành tâm của mình trong đời sống vâng phục, yêu mến và thờ phượng Chúa. Đó là một người đáp ứng với ân điển để được cứu. Nhưng thời kỳ ân điển là thời kỳ sắp chấm dứt. Thời đại hội thánh cũng đang đến hồi chung cuộc. Lịch sử của thế giới đến hồi tận chung. Đây là lúc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Nhưng trước đó, có một điều huy hoàng sẽ xảy ra cho hội thánh. Đó là hội thánh được Chúa cất lên trên không trung để gặp Ngài. Trước hết chúng ta muốn định nghĩa biến cố này. Có hai đoạn kinh thánh mà chúng ta đã đọc hôm nay diễn tả những điều xảy ra trong biến cố mà hội thánh được cất lên. Đây là lúc mà người chết trong Chúa được sống lại và kẻ sống được biến hóa để được cất lên trên không trung với Chúa. Thessalonica nhất đoạn 4 câu 16 tới câu số 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 51. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa. Chữ được cất lên có nghĩa là được bóc ra, được lượm ra, được cất đi. Có một quyền năng diệu kỳ tác động trên một người và người đó được đem ra khỏi thế giới vật chất này. Đây là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ thành đạt trên tất cả những người thuộc về Chúa trong hội thánh. Chữ nữa mà chúng ta phải chú ý đó là chữ biến hóa. Chữ Phaolô dùng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 51 cho thấy một tiến trình, một chuyện xảy ra gồm có sự biến hóa trong thân thể, trong bản chất của thân thể. Thể hay hư nát, mặc lấy thể không hay hư nát, thể hay chết, mặc lấy sự không hay chết. Có một sự thay đổi toàn diện, một sự biến hóa mầu nhiệm và thân thể này trở thành một thân thể sống đời đời, vượt ra khỏi giới hạn của những định luật vật lý trong thế giới của chúng ta hiện có, trong vũ trụ hiện nay của chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng một đống gỗ vụn trong đó lộn lẫn những đinh vít, đinh lớn, đinh nhỏ, đinh mới, đinh cũ. Và gỗ có mảnh lớn, mảnh nhỏ, có cái đóng đinh, có cái giống vít. Và lấy một cái bảng 500 rất lớn, rất mạnh đưa ngang qua, thì tất cả những gì có cơ bản chất kim loại bằng sắt sẽ phản ứng lại với 500 thì sẽ được cất lên để được đem ra, để được lượm lọc ra. Và tất cả những gì không có bản chất kim loại sẽ nằm lại tại chỗ. Đó là sự cất lên của hội thánh. Thêm vào nữa, khi những cây đinh sắt này được hút lên, thì trong ảnh hưởng của 500 này, tự nhiên được biến đổi ra một chất vàng ròng không bao giờ bị rỉ sét. Đó là sự biến đổi. Đây là hình ảnh dùng một cách vụng về để bày tỏ một cái sự mầu nhiệm xảy ra trong khi hội thánh được cất lên. Sẽ có quyền năng của Chúa cất những người thuộc về Chúa, những người chết sẽ sống lại, những người còn đang sống sẽ được cất lên trên không trung, vượt ra khỏi định luật của vật lý trong thế giới hiện có bây giờ. Và có một sự thay đổi, một sự biến hóa của bản chất thân thể sẽ trở nên không hay hư nát, sẽ trở nên một thân thể đời đời, sẽ trở nên một thân thể vĩnh viễn trong quyền năng của Chúa là Đức Chúa Trời. Trong lần phát thanh tới, chúng ta sẽ học về những chi tiết của dữ kiện ngày rất lớn là ngày hội thánh được cất lên, ngày huy hoàng, ngày màu nhiệm mà Chúa ban cho những người thuộc về hội thánh. Chúng ta muốn dừng lại để nghe lời của sứ đồ Phaolô khuyên dạy hội thánh. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 5, câu số 4 trở đi. Hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến nỗi ngày đó đến thinh lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dài dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dài dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Vậy hỡi anh em chẳng ở nơi tối tăm, đến nỗi ngày đó đến thinh lình cho anh em như kẻ trộm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.